Và đầu tiên là cội nguồn thiền tâm. Phân tìm nguồn gốc thiền tâm, chúng ta thấy rõ nó xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách cụ thể, không còn gì phải ngờ vực. Lý do xuất gia của Ngài do mang nặng một nghi vấn về thân phận con người. Đến khi giác ngộ là giải đáp toàn vẹn nghi vấn ấy bởi trí tuệ vô sư của mình. Do đó, Ngài dõng dạc tuyên bố: ta học đạo không thầy. Sự giác ngộ của Đức Phật là do Ngài khéo khơi dậy được trí tuệ vô sư bằng cách thao thức trăn trở bởi một nghi vấn, khiến chết dần những tâm niệm lăng xăng tản mạn, cộng thêm chuyên tâm lắng sâu vào thiền định, khiến vọng tưởng bạc dứt, thấu suốt được toàn bộ kiếp người từ thuở trước kia đến hiện tại và mai sau, cho đến trước tận tường lý do gì khiến con người có mặt, lý do gì giết sạch sự tái sanh. Đây là chỗ giác ngộ và giải thoát hoàn toàn của Đức Phật. Đây là cái đoạn khơi mào để cho mọi người biết cái nguồn gốc của thiền. Bởi vì Đức Phật Thích Ca khi còn làm Thái tử Sĩ Đạt Ta thì Ngài buồn vua cha cho đi dạo bốn cửa thành. Thì qua bốn cửa thành, Ngài chỉ thấy được cái cảnh người già, người bệnh, người chết và một vị sa môn. Người già, người bệnh, người chết và một vị sa môn. Như vậy khi thấy cái cảnh đó, Ngài có một cái nhận định rất là sâu sắc và rất là thiết yếu. Cũng nhìn thấy già, bệnh, chết và người tu. Nhưng mà chúng ta nhận xét sao? Thấy người già thì nó đó ông già, thấy người bệnh nó đó là người bệnh, thấy người chết là người đã chết. Nó không dính gì với mình hết á, phải không? Không có một nỗi băn khoăn, không có một cái đối chiếu người và mình, mà chỉ thấy đó là cái chuyện riêng tư. Thấy người ta mà không bao giờ dám nghĩ đến mình. Do đó mà thản nhiên, có nhiều khi tôi nghĩ các ông bác sĩ là người dễ tu nhất. Bởi vì mỗi ngày giáp mặt với bệnh nhân, giáp mặt với những người khổ sở, những người tử vong. Như vậy thì chắc không còn gì vui nữa mà ham sống, phải không? Thế mà sao? Thế mà giáp mặt cái đó rồi về cũng cười, cũng giỡn, cũng chơi như ai, rồi cũng sống. Thì như vậy để thấy rằng con người chúng ta có cái dễ quên, cái gì nhìn thấy đau đớn, chua xót một chút trong lúc thấy, ra khỏi chỗ đó cái thôi, rồi nó cũng trở lại bình thường. Nó không có cái đối chiếu người đó và mình. Người đó bệnh rồi mình cũng bệnh, người đó chết rồi mình cũng chết, không có nghĩ người đó bệnh là chuyện của người đó, không bệnh là chuyện của mình, phải vậy không? Nhờ vậy mà sống vui. Còn thái tử không phải vậy. Khi thấy người bệnh thì trong sử có kể, Ngài thấy người bệnh thì Ngài nói: thấy người bệnh thì ta biết rằng ta cũng sẽ bệnh. Người ta bệnh thì mình là người cũng phải bệnh đó. Rồi thấy người già biết mình cũng sẽ già, thấy người chết biết mình cũng chết. Chứ vậy thì già, bệnh, chết là cái hiện tượng mình thấy, mà thấy đó là người khác, nhưng mà cái ba cái hiện tượng đó nó sẵn ở mình, người ta qua rồi mình cũng tới, chứ không có phải là chuyện riêng Không phải già là chuyện của mấy ông già, còn người trẻ không có già, phải không? Không phải chết là chuyện những người hết duyên rồi đi, mà không phải là chuyện của mình, là kẻ xấu. Bởi mình thấy nó không có liên hệ thiết yếu với mình, cho nên mình thông qua dễ dàng. Còn Ngài, Ngài thấy người thì biết mình, bởi biết mình cho nên không thông qua được. Chứ vậy thì cái già và chết nó đã trực sẵn ở mình. Chứ vậy thì mình bây giờ cứ vui mà sống, sống để chờ già, chờ bệnh, chờ chết, phải vậy không? Có mặt ở đây rồi ráng mà vui vẻ sống, sống để đến già, để bệnh rồi tới chết. Rồi đời này như vậy, đời sau như vậy, như vậy cứ sinh ra già bệnh chết, sinh ra già bệnh chết, cái kết quả của nó rõ ràng. Như vậy thì mình bằng lòng với cái đó không? Cứ sinh ra rồi già, rồi bệnh, rồi chết, ai cũng như ai. Như vậy thì chúng ta cứ hài lòng để mà đi theo cái chiều đó, hay là chúng ta quyết chống trả lại cái lối đi đó? Thì đa số đều hài lòng, thôi thì người kia già bệnh chết, mình rồi cũng già bệnh chết, thôi giờ ngày nào sống hắn hưởng, hưởng cho hết, phải không? Cái gì vui thế gian tìm hưởng cho hết, để rồi chết uổng. Nhưng mà hưởng rồi chết nó không đi tới đâu hết. Đó là một cái việc làm cũng là phí công vô ích thôi. Nếu hưởng mà được sống thêm, hưởng mà được lâu dài thì cũng nên hưởng, hưởng cho đủ. Nhưng mà hưởng rồi cũng đi tới cái chết. Như vậy thì cái kiếp người là một cái kiếp nó cứ tuần tự đi qua trong bốn tướng sanh, già, bệnh, chết, ai cũng như ai. Chứ vậy thì chúng ta hài lòng với cuộc sống này không? Hài lòng không? Nếu sống rồi để chờ chết thì cuộc sống không biết nói làm sao. Nên là có người nào rồi không chờ chết không? Nên tôi thường nói chúng ta có một cái mâu thuẫn lạ kỳ. Ai cũng sợ chết, ai cũng sợ già, mà ai cũng trong ngày nay qua mau tới ngày mai, rồi tháng này qua mau đến tháng kế, năm này qua mau tới năm tới, có trong không? Nhiều khi làm hồi ngó mặt trời tới đâu rồi, qua đồng hồ mấy giờ rồi, thấy không? Trong nó qua để cho hết ngày, hết tháng, để chờ đón cái gì nó mới hơn, nó hay hơn, nó đẹp hơn. Rồi qua năm tới thì nó cũng như năm này, rồi trong năm tới nữa, cứ vậy mà trong chờ đợi cái này qua đến cái kia, chờ riết là tới tóc bạc, rồi tới ngã bệnh, rồi tới tắt thở. Như vậy mình trông chờ mau chết hay là mình muốn sống lâu? Muốn thời gian qua nhanh mà lại không muốn chết mới lạ cái đời, phải không? Mà thời gian qua nhanh là phải già, già thì phải chết. Mà mình muốn cách ngược ngạo vậy đó, muốn thời qua gian qua nhanh mà lại không muốn chết thì sao? Cứ năm này rồi năm tới, năm tới liên tục trong cho hết năm hết tháng để rồi tới chết. Nếu mình trong như vậy thì lý đáng trong tâm niệm mình nghĩ rằng chết là vui, cho nên trong riết cho nó tới. Cũng như mấy đứa trẻ nó nói ngày Tết là vui, cho nên nó trong mau tới Tết, phải không? Trong mau tới Tết để được cái vui của ngày Tết. Còn mình nó chết là sợ, mà trong cho mau tới chết thì nó mâu thuẫn không? Cái chết là sợ là đừng trong cho hết ngày tháng, cái này trong hết ngày tháng mà sợ cái chết, thành đó là cái mâu thuẫn của con người. Như vậy thì với Đức Phật, Ngài thấy rõ con người của mình và những con người xung quanh đều chung một số phận. Người ta thế nào rồi mình cũng thấy ấy. Cho nên thấy cảnh người ta mà xót xa ở bổn phận mình hay là thân phận mình, chứ không bao giờ ngó lơ hay là không bao giờ mặc cái việc của họ là của họ, không có dính dáng gì với ta, không có bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên khi thấy cảnh già bệnh chết thì ngài xót xa cho thân phận con người. Như vậy thì lớp trước già bệnh chết, lớp kế già bệnh chết, lớp sau già bệnh chết, cứ như vậy từng lớp đi qua, không có một lối nào khác hết. Thì đó là chúng ta chấp nhận suốt kiếp đi trong sinh tử luân hồi. Ngài không chấp nhận điều đó. Cho nên khi thấy cái cảnh già bệnh chết rồi thì ngài băn khoăn, ngài thao thức làm sao để giải quyết được cái lối mòn mà muôn người đang đi đó, chặn lại, vạch một lối khác để cho người ta thoát ra, không phải tiếp tục con đường sanh già bệnh chết nữa. Đó là cái nỗi băn khoăn thắc mắc của ngài. Như vậy hài lòng chấp nhận một con đường tiếp tục sanh già bệnh chết là chấp nhận con đường luân hồi, không bằng lòng không chấp nhận con đường sanh già bệnh chết, muốn tìm lối để thoát ra, đó là cái lối giải thoát sinh tử. Như vậy thì ngay trong hiện cái buổi ban đầu ngài nhìn thấy cái cảnh đó thì ngài đã có một cái ý hướng. Cho nên hình ảnh một sa môn thông thả tự tại mà ngài đã gặp thì ngài thấy đó là cái hình ảnh khiêu lên nhắc nhở ngài phải thoát ra khỏi cái con đường sinh già bệnh chết. Vì vậy mà ngài đó, ngài là cái ngài nó làm cho tâm tư của ngài không bao giờ được an ổn. Đó là cái bước đầu. Như vậy thì người ta đọc lịch sử Phật, người ta chỉ thấy qua rằng Phật làm thái tử, đi qua bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, rồi ngài phát tâm đi tu, thấy như vậy, rồi ta tưởng đó là hiểu thấu rồi. Nhưng sự thật nó có cái thâm trầm ở trong, đối chiếu với người nhận thấy cái thân phận của mình cũng như vậy, rồi quyết tâm đi tìm một cái lối nào thoát ra cái đó. Như vậy thì cái gốc của thái tử đi tu là chứng kiến cái cảnh sai sanh già bệnh chết, mà nói gần thì chứng kiến cái cảnh già bệnh chết và một vị sa môn. Đó là cái phần chánh. Nhưng sau này có nhiều nhà giảng sử người ta cũng nói khác đi, người ta nói rằng ngài chứng kiến cái cảnh bất công của xã hội, hoặc là chứng kiến cái giai cấp của xã hội vân vân, ngài bất mãn, ngài đi tu. Nếu đi tu vậy thì ngài làm cách mạng, phải không? Chứ không phải ngài tìm giải thoát. Cho nên mình phải nhìn cho sâu ở trong lịch sử, chứ không thì nhiều khi mình hiểu lịch sử cách nông nổi, mà hiểu nông nổi rồi mình đánh giá giá trị của Phật cũng trở thành cạn cợt, không đúng với cái mục tiêu siêu thoát của ngài. Đó, vì vậy mà cái phần này tôi nêu lên cho quý vị thấy rõ. Bởi thế hầu hết người Phật tử đều tự hào đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Xong giác ngộ thế nào, giải thoát cái gì thì ít ai thấu hiểu. Nếu không hiểu được cái cốt lõi đó, đâu xứng đáng là người Phật tử. Muốn thấu đáo tận nguồn gốc này, chúng ta phải ngược dòng lịch sử, phân tìm lý do nào thái tử Tất Đạt Đa đi tu. Đó. Ai cũng nói tu theo Phật là tu theo đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Nhưng mà giác ngộ cái gì, giải thoát cái gì? Đó. Bây giờ chúng ta đi phân lần về lịch sử của Đức Phật một chút.